chúng ta đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Bữa nay coi như là ngày cuối. Tuy chúng ta còn hai ngày nữa là thứ bảy và chủ nhật, nhưng thứ bảy là huân tu tịnh độ, chủ nhật thì hai ngày đó thì chắc tôi có thể nói về những đề tài có liên quan đến tịnh độ. Riêng ngày hôm nay về trả lời câu hỏi thì vì chúng ta còn cũng một số câu hỏi nhưng không thể trả lời hết được. Có những câu hỏi đại khái như: nếu tất cả đều cùng một bản thể, vậy tại sao con lại phân ra cảnh và tâm? Nếu tất cả đều có Phật tính, vậy tại sao lại phân ra loài hữu tình vô tình? Khi độ thì lại độ có loài hữu tình. Thì câu trả lời này, vấn đề này thì thực ra nó thuộc về duy thức học. Chúng ta chỉ nói bao giờ có dịp thì chúng ta có một nhân duyên nào học hay là về cái đề tài về duy thức học ấy, thì vấn đề này sẽ nói rộng. Đây nó thuộc về duy thức, đó là chẳng qua mà sở dĩ nó phân ra như vậy là do cái sự vô minh của mình mà ra. Vô minh là ở chỗ thấy có cảnh, thấy có tâm và có cảnh, rồi từ chỗ đó hoạt động huân tập vào trong tạng thức, lại ra thức, cho nên tự động từ huân tập vào tạng thức nó thành chủng tử, nên tự động từ chủng tử đó nó hiển hiện ra, tức là nó hiện hành ra, thì tự động nó thành cảnh tâm. Đối với duy thức học, cái lý thuyết lại ra thức, tất cả nó đều là từ chủng tử của nó mà ra. Vô tình thì từ chủng tử của vô tình mà ra, hữu tình từ chủng tử hữu tình mà ra. Phân ra cảnh và tâm như vậy, phần nhiều cảnh thuộc về vô tình, tâm thuộc về hữu tình, cũng từ chủng tử. Chủng tử này là chủng tử vô minh. Chính thực ra nếu mà nói cái chữ thức theo cái nghĩa là liễu biệt cảnh, tức là liễu là rõ ràng, biệt là phân biệt. Tức là nếu thức có nghĩa là biết rõ và phân biệt về cảnh, có nghĩa là nhận thức về cảnh, thì lại ra thức có thể nói rằng là không thấy có cái tính chất liễu biệt cảnh này, mà chỉ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó liễu biệt các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn theo phương diện thức, có nghĩa là phân hai ra làm tâm và cảnh, làm chủ thể và khách thể, thì lại ra thức chính là thức. Thức là phân hai chia chẻ ra, thành ra là người biết và cái được biết. Thì đó là bản chất của thức. Trí là không có phân hai ra nữa thì mới nhập vào trí được. Thành ra thông thường trong đạo Phật khi tu tập á, mà trí là nhìn ra được chân lý thì kêu là trí. Còn khi mà bị chia chẻ ra và không nhập vào được cái cảnh giới của chân lý, thấy có mình và thấy có thế giới xung quanh, đó là thức. Thì như vậy thì cái tiến trình đối trị cái thức này trong đạo Phật thường là đối trị từ cảnh vào tâm. Cho nên nếu cảnh không có thì tâm sẽ lắng dịu. Tâm ở đây là tâm thức, tâm ở đây là thức. Thì thức sẽ không hoạt động. Khi thức không hoạt động nữa thì trí hiển hiện. Thì lúc đó là nó không có phân ra làm một chủ thể và một khách thể nữa. Thì đại khái đó là cái tiến trình tu tập trong đạo Phật nó như vậy. Thành ra nếu mà mình thấy tại sao nó có cái này có cái kia, có những cái nguyên tắc nguyên lý như vậy ở nơi con người mình, xung quanh mình, mà xưa nay khi đặt câu hỏi đó thì mình thường quy nó về là Thượng Đế đó. Thì ở trong đạo Phật nếu trả lời theo mức độ thông thường mà cũng là bên Thanh Văn đó, thì đó là nghiệp. Nghiệp tạo ra tất cả. Đi sâu vào trong cái nghiệp đó thì nghiệp đó nó như thế nào, nó ra làm sao đó, thì mình sẽ gặp lại ra thức. Thì đó là đến lĩnh vực của Đại Thừa Duy Thức Học. Thì tất cả nó là do thức biến hiện mà ra. Mà thức đó cấu tạo như thế nào thì khi mình có học về Duy Thức Học ấy, thì mình mới đi sâu vào đó. Kể cả những câu hỏi như là nếu bổn lai con là chân lý bao trùm tất cả, vậy là bao trùm tất cả pháp và chúng sinh, và chúng sinh và vạn pháp cũng là chân lý, vậy con chẳng khác gì chúng sinh. Vậy nếu khi chúng sinh nào đó giác ngộ thành Phật, sao con không được giác luôn? Nếu không giác luôn, vậy có phải con khác với chúng sinh không? Thì cái này cũng thuộc về vấn đề của Duy Thức Học. Duy Thức Học trả lời những cái vấn đề như vậy. Mà tổng quát lại thì nó cũng là do chủng tử mà ra. Khi mà mình huân tập và lại ra thức là mỗi một cái pháp riêng biệt nó đều huân tập hết. Thành ra khi mà từ A Lại ra thức nó khởi lên thì nó khởi lên thành muôn vàn cái say khác. Đạo Phật vốn nó không có lúc đầu, quan niệm về thời gian trong đạo Phật không có cái lúc kết thúc, gọi là vô thủy, vô chung. Cho nên sự kiện mà mình muốn giải quyết mọi vấn đề bằng cái sự kiện đi tìm một cái lúc đầu á, nó không có. Và tất cả vấn đề giải quyết á, nó quay trở lại là ngay hiện tại. Thế cho nên mình muốn biết khởi đầu từ đâu là ngay hiện tại này. Nếu hiện tại mà mình còn để cho các thức nó hoạt động thì tương lai nó sẽ có. Hiện giờ cái hiện tại của mình nó là cái tương lai của một cái quá khứ. Tại sao nó có? Là bởi vì quá khứ mình để cho các hành nó hoạt động, cho nên nó có cái hiện tại này. Đó. Thành ra bây giờ cũng vậy, nếu mà mình tiếp tục như vậy thì nó sẽ có tương lai. Thành ra chính cái hiện tại ở đây này là giải quyết vấn đề. Vấn đề khởi thủy nó từ trong cái hiện tại này. Nếu hiện tại bây giờ mình ngưng tất cả các nghiệp thức lại như một bậc A-la-hán nữa, tương lai nó không có nữa. Trong tương lai mình sẽ không có để mình thắc mắc rằng là từ đâu nó ra nữa. Thế vậy thì chứng tỏ là tất cả nó giải quyết trong hiện tại. Hiện tại này mình phân biệt ta với người, cho nên cái phân biệt nó huân tập vào trong tạng thức. Cho nên trong tương lai nó khởi lên, nó sẽ có người với ta. Cái chủng tử nào ta, nó ra ta. Cái chủng tử nào người, nó ra người. Người cũng vậy, đối với mình cũng như vậy. Người cũng phân biệt, người ta là ta, mà mình là mình trở thành một tha nhân đối với người đó. Cho nên nó huân tập vào trong A Lại ra thức riêng biệt của từng người. A Lại ra thức này là một hay nhiều, vấn đề này nó là một vấn đề rất là phức tạp. Nhưng mà theo như duy thức học mà muốn trả lời những vấn đề mà nó có vẻ như nó cái các cái nhận thức bằng mắt tai mũi lưỡi ý của mình không nhận ra được ấy. Thì thực sự như ai lại ra thức thế này nọ nữa thì mình cứ nhìn cái hiện hành của nó thì mình biết ra cái nguồn gốc của nó hoạt động, nó cấu tạo như thế nào. Đấy. Nếu mà trên cái mặt hiện hành mình thấy nó có nhiều, có mình và có nhiều người khác thì mình biết là cái chủng tử ở trong A Lại Ra Thức đó, nó cũng có cái chủng tử về ngã và tha nhân. Mình cứ nhìn cái mặt hiện hành, thành ra tất cả những sự học hỏi, những cái pháp mà được thành lập ở trong duy thức đó, duy thức học đó, là nó cứ nhìn trên cái mặt hiện hành này, nó suy luận ra, nó suy luận ra tất cả những cái cấu kết ở trong A Lại Ra Thức. Và do đó trong đạo Phật không có mà ngồi nơi đây mà dùng cái ý thức của mình nữa mà suy nghĩ tuốt về một cái quá khứ nào đó, mà thực sự nó không có cái lúc đầu tiên đâu hết, để rồi mình lấy cái nguồn gốc từ đó. Mà trái lại trong đạo Phật lấy cái nguồn gốc tất cả từ cái chỗ ngay đây, từ cái tâm hiện tại của mình nó không giác thì nó thành ra sẽ có tương lai và nó thành ra là có quá khứ và do đó nó có hiện tại và do đó nó có tất cả. Đó là một cái vấn đề căn bản, cái nhận thức, một cái ý thức căn bản về cái lập pháp ở trong đạo Phật. Thế ra đại khái những vấn đề này nếu mà thực sự nó là những cái vấn đề rất là vi tế và khó hiểu và khó giải đáp, cho nên Đức Phật đã không bao giờ đặt những vấn đề này ra bởi vì nó vô ích và khi mà mình còn vô minh, cho nên nó phải giải quyết vấn đề là nhổ đi cái mũi tên độc vô minh tham sân si của mình trước cái đã. Còn vấn đề này trong Đại Thừa Phật Giáo có trả lời, và đặc biệt là từ duy thức học trở đi đều có trả lời những vấn đề này, nhưng chúng ta phải học những cái môn học đó một cách chuyên môn mà đầy gai góc. Đó. Thì chúng ta sẽ gặp được những cái vấn đề được đặt ra như vậy. Còn những câu hỏi như nhân duyên, nhân quả từ đâu mà có, tại sao lại có nhân duyên, nhân quả? Cái này cũng là một cái thắc mắc, và những cái thắc mắc này thông thường nó có cái hướng là nó phải có một cái chủ thể nào đó, nói cho rõ hiểu, một vị thượng đế nào đặt ra cái nguyên lý này. Đó. Đại khái nó như vậy. Đấy là con nghe nói nhân được chia ra là nhiều loại nhân, xin thầy giảng về những thứ loại ấy. Đại khái những câu hỏi như vậy, nếu chúng ta có dịp thì sẽ trả lời trong dịp khác. Bởi vì nếu chúng ta có dịp mà học hẳn về vấn đề nghiệp thì chúng ta sẽ thấy câu trả lời. Tuy rằng Đức Phật nói pháp nhân duyên nhưng hình như chưa bao giờ mà Đức Phật nói một cách rõ ràng nhân duyên như thế nào, bao nhiêu loại nhân là bao nhiêu loại duyên, mà vấn đề nhân duyên này đã được các luận sư ở trong các tông phái của đạo Phật đặt ra và giải thích. Người ta có thể nói tổng quát lại thì Đức Phật nói có bốn loại duyên, như là Tổ Long Thụ có nói ấy, chỉ có bốn loại duyên mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ còn được nghe thêm nhiều loại nhân ngoài bốn loại duyên đó và các loại quả nó đi với các loại nhân nữa. Nhưng mà điều này nếu chúng ta có dịp thì mình nghe thêm nhiều về nó nữa. Dịp khi nào mình học hẳn về phương diện này, bởi vì nó sẽ có những cái nó hơi chuyên môn tính một chút. Mà có học như vậy nó mới đã, chứ giờ chỉ nghe trả lời trong một tiếng rưỡi đồng hồ nó không có đã đâu, không đủ bao nhiêu hết.